Chuyện gì mà mày làm như có vẻ quan trọng vậy tiếp?
Lối xóm họ đồn độ rài tía trúng số đó, tía giàu rồi cái tía ở riết ở trong nhà để giữ của hả?
Cái trời đất quý thần ơi, ai mà đồn ác ông vậy? Tao có mua vé số hồi nào ở đồng trúng?
Không phải trúng số kiên thiết, mà họ đồn năm nay tía trúng được mấy bộ thuốc tía bán lời gấp 5, gấp 10 năm ngoái gì đó. Tía biết họ nói sao không? Tía dư tới cả trăm ngàn nên tía không dám đi đâu. Tía cuốn bạc trong cái hồ bao, tối ngày tía mang theo kè kè.
Ý trời đất quý thần ơi, mày làng chi dữ vậy? Lỡ ra cái dân nó nghe được thì là sinh mạng của tao chắc là phải nuôi nhị tỳ. Mà ai nói với mày là tao dư tiền của
bác Tám mới nói tức thời nè.
Ôi cái thằng cha đó nói dốc, ba sợi lai rai rồi nói cho lấy con. Thật ra tao đã nghèo xác, cái nghèo mà tớ làm gì có tiền của để dư.
Thôi đi, con cái trong nhà tía cũng còn dấu diếm hay sao? Vậy chớ cái hồ bao tía đựng cái vật gì?
Ủa, con nhỏ này bữa nay thật là kỳ dị, mày hỏi làm chi ký vậy? Tao đựng cái chi thì cái tiếng tao mày hỏi để làm gì? Nè, tao dạy mày đừng có đi khoe khoang cùng lối xóm, nhất là phải coi chừng cái thằng cha già Tám. Nếu ai có hỏi tao thì mày báo là tao đi vắng.
Kìa, có tiếng chó sủa ngoài sân kìa. Thôi tia lánh mặt vào trong đi.
Biết rồi anh Cường, anh mới ghé thăm hôm qua sao bây giờ lại ghé nữa? Có chuyện gì không anh?
Em đâu có hiểu cho lòng anh. Anh mới ghé thăm em hôm qua, nhưng hôm nay anh lại muốn ghé nữa, mà anh muốn ở lại đây luôn á. Tiếc à.
Em hiểu chân lòng này đã nốt nóng, biết đến bao giờ lòng thôi hoài mong. Giây phút trông chờ ngày vui bao bay, chúng mình lại vai sánh vai, tình ấy mãi mãi không phai. Dâng trái tim này tình yêu trong xin ý rằng mình không lừa nhau, cho dấu duyên mình còn ngăn cách kia. Ước hẹn ngày xưa đó em sống hoài ngàn đời không phai, sống hoài ngàn đời.
Yêu ai?
Anh yêu Tiết thiệt tình mà. Đứa nào giả đò cho à, Tiết đâu rồi Tiết hết?
Tiết hả? Tiết đi vắng rồi.
Ủa? Sao lạ vậy cả?
Thì Tiết dặn em có ai hỏi Tiết thì nói Tiết đi vắng rồi, chứ có gì đâu mà lạ.
À, Tiết nói như thế có nghĩa là Tiết vẫn có mặt ở nhà phải không?
Mà có gì quan trọng không? Sao anh làm em sợ quá vậy?
Quan trọng chứ sao lại không? Đây nè, thơ của Tiết gửi nhờ dì Tư đưa cho anh, dặn anh phải xuống gặp tía ngay. Mà không có nói rõ nghe chuyện gì, tía chỉ nói là tía không dám ra khỏi nhà, vì tía cảm thấy chung quanh như có nghe người rình rập, đêm cũng như ngày ăn ngủ không yên.
Ở đây là vùng an ninh, đâu có cái gì nổn sộn.
Vậy tại sao tía lại hoang mang lo sợ như làm sao?
À, thôi em hiểu rồi.
Mày hiểu cái thỉ khô. Mày không biết khi mà hoang hoang cái miệng, chắc có ngày tao bị người ta tiếp hồng.
Xin tía yên tâm, có con thường lên xuống, nếu xảy ra chuyện gì con đủ sức trở xoay.
Mấy bữa nay tao thiệt là rầu, tiếp con ra ngoài canh các giùm tao. Còn thằng hai ở đây tao có chuyện bàn, vì chỉ có mày tao tin cậy mà thôi.
Vậy là tía tin con dễ hơn tin con ruột á.
Không có phải là tao không tin mày, nhưng mà mày là con gái bà hay ngồi lê đôi mắt, không có kính miệng bằng cái thằng Cường. Thằng Cường á, nó là đàn ông.
Em tía đã nói vậy, em ra ngoài em coi cổng đi.
Xin tía dạy anh chuyện gì rồi lát nữa anh nói lại cho em nghe.
Đi đâu được mày.
Mày nói vậy thì thôi mày về đi. Không có tía vợ con rể gì rau trơn rau trọi mày. Để tao lo sợ một mình tao, rồi tao tự giận tao chết. Khỏi có ai lo đám cưới đám hỏi cho tụi bay nữa.
Tụi nói xí gạt vậy thì để cho vợ con nó ra ngoài nó coi cổng. Chứ không nói vậy nó đứng đây hoài, tía làm sao cái bàn tính chuyện riêng tư với con cho được.
Thấy này, tao phục mày đó mày. Mày thông minh sáng suốt như vậy đó, cái chuyện mà tao sắp tính với mày lên chắc là mày đủ sức giúp tao. Vậy nhưng mà chuyện gì xin tía cứ nói cho con nghe, có chuyện gì vậy?
À này, tao thú thật với mày nha, tao có một số tiền thiệt là to.
Chỉ có nhiều tiền,
nói nhỏ nhỏ chút mày. Chỉ có tới bao nhiêu lắm? Nó 100.000 đồng lận.
À, 100.000 đồng.
Tao không biết để ở đâu, cất ở đâu, cho nên mấy đêm nay tao lo rầu thui ruột, ôm nó ở trong lòng. Con chuột nó chạy ngang qua cũng đủ làm cho tao nổi óc rùng mình. Tao tưởng tượng như có ai đang rình rập, con cúp đọt mồ hôi nước mắt của tao. Nhà thì trống trên không cổng trước rào sau. Mày nghĩ coi có tôi 100.000 đồng bạc, chứ đâu phải là 5-3 đồng hay đôi 30. Rồi xảy tay là tao tiêu tan sự nghiệp, tiếc của tiếc công của tao cũng chết theo tiền. Tía nói vậy có nghĩa là tía kêu con xuống đây á là để chia sớt nỗi lo âu với tía về cái số tiền to lớn của tía đó, phải không?
Và tao muốn cậy nhờ mày làm cách nào để giúp cho tao bảo vệ được cái số bạc đó. Vì nó mà tao mất ngủ mất ăn mày.
À, thưa tía, con hiểu rồi. Tưởng chuyện gì thì khó chứ cái chuyện đó đâu có chi là khó tía. Nếu tía tin con á, tía cứ trao nó cho con sẽ có nơi cất giữ. Đây nè, trong túi con này tía, một cuốn sổ gọn gàng bé nhỏ, nhưng thật ra nó là tiền chứ không phải là giấy trắng mực đen. Số nhà 50 ở bến Chương Dương đã phát cho con cuốn sổ này. Sau khi nhận số tiền con muốn gửi, con sẽ ở lại đây cắt nghĩa cho tía nghe. Rành rẽ khi muốn làm quen với nghe tình nghĩa nâng
không những số tiền tía gửi nó vẫn còn nguyên mà hàng tháng á còn có thể chia lần theo quy ước nữa tía.
Và mỗi kỳ lúc thăm thuộc tam cá nguyệt, nếu tía may mắn thì thần tài sẽ gõ cửa viếng thăm.
Mới nghe mày nói sơ sơ là tao thấy bắt hàm rồi.
Rồi vậy là chiều nay con sẽ chở tía đi Sài Gòn ha.
Chi vậy? Mày đã ăn nhậu tao không chịu à mày.
Tao đã nói với mày là tao không có dám bước ra khỏi cửa thì đi nói gì. Tiền tao một có còn còn trong này, tao không dám đi mà mày cứ rủ tao đi rồi có chuyện chi.
Dọc đường bị cướp giật thì ai chịu trách nhiệm.
Thôi tao chẳng đi đâu mày chớ rủ rèn. Tía phải đi đến đó mới có chỗ gửi tiền. Vừa đi tới đã bị cướp giật rồi thì phải làm sao, thưa gửi với ai, không có được đâu.
Vậy thì làm sao gửi được nếu tía luôn sợ sệt.
Mày đi không được hay sao, phải cần gì tới tao.
Con đi thì được rồi, nhưng mà sợ tía không tin con, tía không dám giao tiền của tía cho con chứ.
Không tin mày mà tao nói cho mày biết tao có 100.000, thằng nói lắng nhất.
Vậy ha. Rồi vậy giờ tía cho con mượn cái căn cước của tía đi.
Chứ vậy?
Tiền của tía phải đứng tên làm chủ chứ bộ tiền con sao ghi tên con trong.
Thì nói tên được rồi. Tên của tao là Trương Tiết Kiệm. Địa chỉ ở Gò Vấp mày biết rồi. Phải đặt tên căn cước thêm một chuyện cho bắt công vậy mày. Rủi ở nhà mà lính xét giấy rồi tao lấy gì làm bùa hộ mày.
Thì tí bây giờ tí ở nhà tí đừng có đi đâu hết á. Đợi con về.
Lẹ lắm tí à. Không có căn cước của tí họ đâu có nhận. Vậy sao? Nè, căn cước nè. Còn đây là bó bạc. Chỉ 500 không nè. Mỗi sắp là 10.000 nha mày. Nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8.
Cái gì vậy? 9. Nè nè. Có chuyện có chuyện gì mà con biết nó vô kìa. Hút hút mau đi mày. Hút lẹ đi để người ta thấy mày. Lẹ đi Cường.
Rồi nha. Bắt được quả tang rồi ha. Tía có tiền mà đi giấu tụi tía giấu quá ha. Cái chùa chùa mày đẹp ơi. Tiền đâu mà nhiều quá vậy tía.
Trời ơi mày ráng mày la to thêm chút nữa đi tía. Chút nữa xóm này họ đổ xô tới đây họ giết tao đi.
Còn cái gì mà quan quan cái miệng. Sao không sợ chồng mà chê. Ê Cường mày phải giải nó nghe. Tao báo mày canh chừng cớ cho tao sao mày lại bỏ chạy. Vô đây làm chi có chuyện gì hay không.
Má đi chợ về rồi con vào báo cho tía hay.
Má về thì mắt bán về có ăn nhậu mà chi tao.
Vậy nha. À, vậy để con cho má hay tía giấu thì giấu bạc.
Ý, nè, không có được đâu con. Tuyết mày giấu nhẹm giùm tao.
Số tiền này là tiền của tía để dành làm của hồi môn cho con đó. Biết không?
Thiệt sao tía?
Chừng nào tụi bay làm đám cưới tao mới cho. Bây giờ tao gửi cho thằng Cường.
Thôi tía ơi, tía đừng gửi anh.
Sao vậy?
Tía mà gửi tiền cho anh á, anh sẽ hối con xin tía làm lễ thành hôn cho lẻ lẻ. Con thì chưa muốn rời xa cha mẹ, vì đạo hiếu làm con chưa nghĩa đã sơ đơn. Đành rằng gái lớn con thì phải xuất đi gia của tùng. Nhưng con muốn chậm lại vài ba năm nữa, con có nói với anh rồi mà anh không có chịu chờ lâu. Bảo thời ly loạn này mà đợi chờ nhau một hai năm nữa sợ sao dời dần đôi. Anh ơi anh đi coi thầy coi tuổi thì trong năm nay mới hợp đạo vợ chồng.
Thằng Cường nó nói vậy là đúng chứ bộ nó nói bậy sao.
Thế lúc nào tía cũng bên ảnh đó đó. Anh gặp con thì anh hối hoài à.
Tuyết nè.
Tuyết ơi em đừng lo không bao hiếu được sống thân. Dù em có lấy chồng em cũng khỏi lìa quê xa xứ. Anh là kẻ mồ côi không cha không mẹ nên tía má đã bằng lòng cho ở rể đây luôn. Bởi thế nên vấn đề chờ đợi đôi ba năm em được đền đáp công ơn cha mẹ không còn nghĩa lý gì nữa. Dù là rể anh cũng xem cha mẹ vợ như là cha mẹ anh nghi dưỡng dụng sanh thành.
Nó đã nói như vậy rồi thôi chịu gấp đi con. Để tao tính với má của tụi bay cuối năm này làm đám cưới.